Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1599 đến 1, đại kết cục, hạ 1, góc truyện audio.com. Thành phố Paris nước Pháp được mệnh danh là kinh đô ánh sáng, thành phố lãng mạn nhất thế giới. Sự xa hoa ở thành phố khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi, ở đây tất cả mọi thứ đều rất thời thượng. Ở trước cửa ra vào một hội sở cao cấp nhất, một nhân viên cấp cao đang đợi vào, nơi đây thực sự không phải là nơi bất kỳ người nào cũng có thể vào, nơi này cần giấy mời, bất cứ người nào được vào đây đều có thể lấy làm vinh dự. Bên trong hội sở này tập trung những người giàu có nhất trên thế giới, những nhân vật phong vân trên chính trường, đây là trung tâm điều hành cả kinh tế và chính trị. Trong một căn phòng rất bình thường, Johan Vương lật xem một bản danh sách, đây là một bản danh sách kỹ lưỡng không thể kỹ hơn được nữa, nằm ngoài sự tưởng tượng của tất cả mọi người, trong gian phòng này đặt danh sách của những người từ khắp mọi nơi trên thế giới. Chỉ có nắm giữ tình báo, mới có thể nắm giữ được tất cả. Tổ chức Lam Quang đã tốn mấy trăm năm, thành lập mạng lưới tình báo không thể tưởng tượng nổi trên toàn thế giới, nếu như không vì sự xuất hiện của chiến tranh thế giới lần thứ hai, tổ chức Lam Quang đã lợi hại hơn xa bây giờ, nói không chừng, bọn họ đã sớm thống trị thế giới này. Johan Vương là người trẻ nhất trong 12 vị ủy viên ban chấp hành của Lam Quang, nhờ có sự tài bồi hết mực của cha hắn, mới có thể giúp hắn tiến vào tổ chức Lam Quang. Bản danh sách hắn đang xem là danh sách của thành phố Vọng Hải ở Trung Quốc, trên đó không chỉ có tên tuổi và thân phận kỹ càng, còn cả bí mật của tất cả những người trong đó. Những điều này hoàn toàn nằm ngoài sự nhận thức của người bình thường, chỉ là Johan Vương lại tỏ ra không hài lòng với bản danh sách này, hắn tiện tay quẳng qua một bên, nói. Phế vật vô dụng, những tài liệu này đều là giả. Tài liệu gì, điều đó sao có thể chứ? Người đàn ông đứng trước mặt Johan Vương hiển nhiên không thể tin được chuyện này, hắn nói. Chúng tôi chưa bao giờ xảy ra sai sót gì, tại sao có thể là giả được chứ? Trước kia không phạm sai lầm, không có nghĩa là bây giờ sẽ không phạm sai lầm, thân phận và bối cảnh trong danh sách không đúng, điều đó chứng tỏ người của chúng ta đã thất bại, xem ra Satan đã đoán được suy nghĩ của ta, mấy tháng nay, cái gọi là giám thị cũng chỉ là giả thôi. Được rồi, tạm thời không nhắc đến những chuyện này nữa. Johan Vương khoát khoát tay, gần đây tâm thần hắn có chút không tập trung, có lẽ là bởi vì lúc ở Anh Quốc luôn cho rằng kế hoạch hoàn mỹ, cuối cùng lại dùng cách thức đó để giải quyết, chuyện đó khiến cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Ai cũng có thể phạm sai lầm, nhưng Johan Vương lại cho rằng mình không phải người bình thường, không thể phạm sai lầm được, nếu như hắn phạm sai lầm thì chẳng phải là mọi chuyện đã phát triển theo hướng bất lợi sao, đối với Johan Vương mà nói tất cả đều không được phép xảy ra. Chỉ có điều, đối với hắn mà nói, những chuyện này cũng có thể tạm thời gác sang một bên, tóm lại, hắn cho rằng tất cả đang nằm trong sự khống chế của hắn. Nhớ lại việc Diệp Lăng Phi định đánh cuộc với hắn lúc trước, hắn lại cảm thấy buồn cười, không ngờ Diệp Lăng Phi lại muốn đánh cược với mình như vậy, nói chỉ cần nửa năm sẽ tìm ra mình, bất kỳ lúc nào hắn cũng có thể tìm được Diệp Lăng Phi, nhưng Diệp Lăng Phi lại không thể nào tìm được hắn, ít nhất là theo Johan Vương. Góc truyện audio.com Thấy, Diệp Lăng Phi sẽ không thể có bản lĩnh đó, nếu không, Diệp Lăng Phi cũng sẽ không đưa ra hạn mức thời gian là nửa năm, theo Johan Vương thấy, Diệp Lăng Phi làm như vậy hoàn toàn là để lấy cớ cho sự vô dụng của mình thôi. Tối hôm nay nhất định sẽ là một đêm lãng mạn, Johan Vương gọi điện thoại cho Trác Văn Quân, bảo cô ta chuẩn bị một chút, tối nay mình sẽ tới chỗ đó. Lúc ở Trung Quốc Trác Văn Quân là trợ thủ đắc lực của Johan Vương, nhưng sau khi rời Trung Quốc Johan Vương lại để Trác Văn Quân ở lại một nơi ở cố định ở Paris, có nhiều chỗ trung quy không phải Trác Văn Quân có khả năng vào được, ví dụ như là hội sở này, trong mắt Johan Vương, Trác Văn Quân vẫn không đủ cấp bậc để vào một nơi như vậy. Ngày hôm sau, khi Johan Vương tỉnh dậy, hắn cảm thấy rất đau đầu, hắn nhớ là tối hôm qua mình đến chỗ Trác Văn Quân rồi ngủ lại đó. Có lẽ là vì trò chuyện với những nhân vật mới vào hội sở quá hưng phấn, bất chi bất giác lại uống hơi nhiều. Trác Văn Quân thấy Johan Vương tỉnh lại, cô ta đưa di động đưa cho Johan Vương, nói. Có người gọi điện thoại tiến đến, em thấy anh còn đang ngủ cho nên không đến quấy rầy anh. Sao bên ngoài lại tối như vậy? Johan Vương chợt phát hiện trong phòng có bật đèn, xem ra mình đã ngủ cả ngày, hắn xoa xoa đầu, cầm lấy điện thoại, liếc nhìn điện thoại, lạnh nhạt nói. Là Diệp Lăng Phi gọi tới. Tuy số máy đó không có trong danh bạ, nhưng Johan Vương lại biết cú điện thoại đó là do Diệp Lăng Phi gọi tới, chỉ có số điện thoại của Diệp Lăng Phi là để trống không có trong danh bạ thôi. Anh có số điện thoại của hắn à? Trác Văn Quân hỏi. Ừ, Johan Vương nói, chỉ là một trò chơi thôi mà. Johan Vương đứng dậy, đi vào trong phòng tắm. Đầu hắn vẫn rất đau, xem ra tối hôm qua mình uống rất nhiều. Trong phòng tắm rất nhiều hơi nước mông lung khiến cho phòng tắm trở nên kỳ ảo. Johan Vương cởi quần áo ra, đang định tắm, đột nhiên nghiêng đầu, lại nhìn thấy Bạch Tình Đình đầu tóc rối tung đang đứng giữa làn hơi nước mờ ảo trong phòng tắm. A, Johan Vương cả kinh, trong lúc hắn đang cầm khăn lau khô nước trên mặt lại phát hiện ra Bạch Tình Đình không còn ở đó nữa, cả phòng tắm lớn như vậy chỉ có một mình hắn. Johan Vương thở dài một hơi, chẳng lẽ là vì mình nhớ cô ấy? Johan Vương luôn cho rằng đây chỉ là một trò chơi, từ trước tới giờ hắn chỉ coi Bạch Tình Đình là một đối tượng trong trò chơi, nhưng không ngờ lúc này lại nhìn thấy Bạch Tình Đình, đây là một dấu hiệu không tốt. Anh có điện thoại, Trác Văn Quân tay cầm điện thoại, đứng ở trước cửa phòng tắm, nói. Là điện thoại của Đường Yên, đưa điện thoại cho tôi. Johan Vương nói, Trác Văn Quân cầm điện thoại đi đến, Johan Vương nhận lấy điện thoại, từ trong điện thoại vang lên giọng nói của Đường Yên. Johan Vương, tôi nhớ anh lắm. Anh cũng nhớ em, Johan Vương cười đáp, Johan Vương, tôi đột nhiên phát hiện mình có một loại siêu năng lực, chỉ cần trong lòng tôi nghĩ đến anh, có thể trông thấy anh đang nhìn thấy giò tôi không biết đây là vì sao nữa, nhưng tôi nhận ra điều này quả thật tồn tại. Johan Vương không tin những chuyện này, hắn cười nói, em đùa kiểu gì vậy, chuyện đó sao có thể chứ? Đây là sự thật đấy, Đường Yên nói, tôi vừa mới nhìn thấy Bạch Tình Đình, sau đó lại nhìn thấy anh, tôi không thể chờ đợi được nữa nên mới gọi điện. gocchuyenaudio.com, thoại cho anh, có phải anh đang tắm không? À hát, Johan Vương trợn tròn mắt theo Johan Vương thấy, chuyện đó sao có thể chứ? Vừa rồi Johan Vương cương cũng nhìn thấy Bạch Tình Đình, lúc trước hắn còn cho rằng đó là ảo giác, nếu Đường Yên cũng nhìn thấy Bạch Tình Đình thì chẳng phải là có vấn đề sao, điều khiến cho Johan Vương cảm thấy kinh khủng nhất chính là Đường Yên còn có thể chứng kiến mình tắm rửa, mà mình quả thật đang tắm thật. Johan Vương cảm thấy kinh hoàng, nói. Sao có thể chứ, em cũng nhìn thấy Bạch Tình Đình anh. Người nói cái gì cơ? Khi Johan Vương vừa mới nói được mấy từ đó, trong điện thoại vang lên giọng nói của Diệp Lăng Phi, chỉ nghe Diệp Lăng Phi nói. Johan Vương, ngươi nhìn thấy vợ ta, mẹ nó, ngươi là một tên khốn kiếp. Diệp Lăng Phi, Johan Vương cả kinh, vừa rồi rõ ràng là hắn đang nói chuyện với Đường Yên, sao bây giờ lại biến thành Diệp Lăng Phi, điều đó không có khả năng. Johan Vương nhìn điện thoại, đó rõ ràng là số điện thoại của Diệp Lăng Phi, vừa rồi hắn lại trò chuyện với Đường Yên, điều này sao có thể. Johan Vương không thể tin được đây đấy là sự thật, điện thoại của hắn rơi bịch xuống đất. Johan Vương trần truồng chạy ra khỏi phòng tắm, đúng lúc đó thì nhìn thấy Trác Văn Quân. Vừa rồi em đưa điện thoại cho tôi là điện thoại của Đường Yên, sao bây giờ lại là điện thoại của Diệp Lăng Phi vậy? Johan Vương hỏi, là điện thoại của Diệp Lăng Phi mà. Trác Văn Quân nói, điện thoại em vừa đưa cho anh là của Diệp Lăng Phi, anh sao vậy? Trác Văn Quân nhìn Johan Vương lắc đầu, nói. Không có gì, không có gì. Hắn cố gắng chấn định lại, cho rằng đó chỉ là ảo giác của mình, có lẽ vừa rồi điện thoại của Trác Văn Quân quả thực đưa cho hắn là của Diệp Lăng Phi, chắc vừa rồi mình nhớ nhầm. Johan Vương mặc áo ngủ vào, ngồi trong phòng khách cầm lấy điều khiển từ xa bật TV lên, khi hắn vừa mới bật trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh lúc hắn đang tắm. Chuyện này sao có thể chứ? Johan Vương lại chỉnh sang kênh khác, vẫn là như thế. Chuyện này không thể nào. Johan Vương kêu lên, hắn vứt điều khiển từ xa đi quay ra gọi Trác Văn Quân tới. Trác Văn Quân tay cầm một cố nước đi đến, Johan Vương lập tức chỉ vào TV, nói. Văn Quân, em nhìn xem, nhìn cái gì chứ? Trác Văn Quân nhìn về phía TV, hoàn toàn không có gì cả. Em không nhìn thấy gì sao? Cách chương.